Kính thưa quý vị, gần 200 tập đoàn Mỹ ra tuyên bố chung từ bỏ nguyên tắc phục vụ cổ đông trên hết, nạn khủng bố trắng tại công ty hàng không Hồng Kông Cathay Pacific dưới áp lực của Bắc Kinh ngày càng gây lo ngại. Chính quyền Litva yêu cầu hãng Amazon ngừng bán các hàng hóa mang biểu tượng búa liềm. Tổng thống Israel không để cho Donald Trump biến quốc gia này thành lá bài chính trị nội bộ. Liên hoan sân khấu đường phố Orgeac tại Pháp thu hút hơn 600 đoàn diễn từ khắp nơi trên thế giới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8 tại Pháp. Một tuần trước dịp này đã có một số thay đổi bất ngờ trong giới doanh nghiệp một số nước G7. Hàng trăm công ty đa quốc gia đã tuyên bố sẽ không phục vụ duy nhất các cổ đông, tức vì những lợi ích ngắn hạn, mà cam kết ưu tiên phục vụ các lợi ích xã hội, môi trường.
Có ít nhất 3 sáng kiến theo hướng này được công bố. Tuyên bố gây ấn tượng nhất là của 181 doanh nghiệp lớn hàng đầu thuộc Hiệp hội Giới chủng Mỹ Business Roundtable. Với các tập đoàn như Apple, Amazon hay Goldman Sachs, thông điệp mang tên tuyên bố về lý do tồn tại của các công ty. Business Roundtable có doanh số 7.000 tỷ đô la, sử dụng 15 triệu nhân viên, có phương châm ngay từ khi thành lập vào năm 1978 là phục sự các cổ đông trước hết.
Đối với nhiều nhà quan sát, tuyên bố ngắn ngủi 300 từ của Business Roundtable xét về mặt hình thức là một bước ngoặt ý thức hệ của tổ chức này. Lơ Mông khẳng định các ông chủ Mỹ đã chính thức giết cha. Người cha nói đây không ai khác hơn là kinh tế gia Milton Friedman, giải Nobel Kinh tế năm 1972, được coi là tư tưởng gia trụ cột của chủ thuyết tự do kinh tế. Nửa thế kỷ sau, cuộc chơi chấm dứt. Vì sao lại có một sự chuyển hướng như vậy? Nhiều nhà quan sát cho rằng, hiện tại Hoa Kỳ đang bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Các tập đoàn đa quốc gia đủ loại, từ dược phẩm đến kỹ thuật số hay năng lượng, là mục tiêu tấn công dữ dội của nhiều ứng cử viên sơ bộ Đảng Dân Chủ. Quan điểm doanh nghiệp coi lợi ích cổ đông là trên hết, bất chấp các hệ quả về y tế, môi trường, đời sống con người, ngày càng bị lên án quyết liệt. Hiện tại chưa rõ tuyên bố không mang tính ràng buộc nói trên của một bộ phận giới chủ Mỹ sẽ có các hệ quả ra sao. Nhiều ý kiến phản bác cho rằng tuyên bố của BRT là hoàn toàn ảo tưởng, nên kinh tế tư bản không thể vận hành như vậy, bởi doanh nghiệp chỉ tìm kiếm lợi nhuận, còn lo cho các vấn đề xã hội là nhà nước. Ngược lại, nhiều chuyên gia lên tiếng ủng hộ nhưng nhấn mạnh là tuyên bố phải đi kèm với các mục tiêu, biện pháp cụ thể và có thể kiểm chứng. Ông Joseph Bauer, một chuyên gia kinh tế học Đại học Harvard, tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản lâm nguy, nhận định rằng giá trị cổ đông phải là kết quả chứ không thể là mục tiêu tự thân. Nếu doanh nghiệp phục vụ tốt khách hàng, phục vụ tốt nhân viên, phục vụ tốt cộng đồng thì cổ đông sẽ được hưởng lợi. Áp lực Trung Quốc với tập đoàn hàng không Cathay Pacific gia tăng. Ngày 9 tháng 8, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc đã lệnh cho hãng hàng không này cung cấp danh sách nhân viên phi hành đoàn trên các chuyến bay sang hoặc bay ngang Hoa Lục. Ngày 12 tháng 8, Tổng giám đốc Wuppe Hook đã phải ra thông báo đe dọa hủy hợp đồng với những người ủng hộ biểu tình. Bản thân ông cũng tuyên bố từ nhiệm vào ngày 16 tháng 8 mà không nêu lý do. Nhiều người ca ngợi viên Tổng giám đốc anh hùng, thà chịu mất chức còn hơn là cung cấp danh sách các nhân viên biểu tình. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, đến lượt nữ tiếp viên Rebecca Xi bị đuổi việc mà không hề được báo trước.
Theo Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông, thì nữ chủ tịch Hiệp hội các tiếp viên hàng không và nhân viên kỹ thuật của Cathay Dragon, chi nhánh khu vực của Cathay Pacific, là nhân viên thứ 14 bị sa thải kể từ đầu cuộc phản kháng đến nay.
Trả lời báo giới, nữ chủ tịch nghiệp đoàn Rebecca Xi cho biết là ban giám đốc không đưa lý do chính thức để giải thích việc bà bị sa thải. Vị nhân viên này cho biết thêm là tất cả các đồng nghiệp trong công ty đều lo sợ trước tình trạng khủng bố trắng.
Khủng bố trắng là cụm từ mà dân Hồng Kông thường dùng để chỉ các hành động có người giật dây nhằm tạo ra một không khí sợ hãi trong một cộng đồng.
Nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn xin ẩn danh cho biết là họ liên tục bị đe dọa như tố giác chính trị, bị các nhân viên Trung Quốc kiểm soát điện thoại, v.v. Một nhân viên chi nhánh của Cathay Dragon nói với hãng thông tấn Anh Reuters, những người thân Bắc Kinh đã lập ra cả một nhóm Telegram để công bố trên đó những thông tin cá nhân như địa chỉ, sổ điện thoại của những người ủng hộ phong trào phản kháng trên các mạng xã hội. Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt tình trạng khủng bố trắng tại Cathay Pacific. Chính quyền Litva, nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ hôm 22 tháng 8 kêu gọi tập đoàn Mỹ Amazon ngừng bán các sản phẩm mang biểu tượng búa liềm của chính quyền Xô Viết với lý do là xúc phạm đến các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản toàn trị.
Cha đẻ của nền độc lập Litva năm 1990, ông Vytautas Landsbergis đã gửi thư ngỏ đến Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, ngày trước dịp 80 năm ngày Đức Quốc xã và Liên Xô thông qua thỏa thuận cho phép chính quyền Xô Viết xâm chiếm quốc gia Baltic này.
Ông Donald Trump lại gây sóng gió, lần này thì với Israel. Hôm thứ Ba vừa qua trên Twitter, Tổng thống Mỹ khẳng định người Do Thái nào mà bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ hoặc là ngây thơ hoặc không trung thành với cộng đồng Do Thái và đất nước Do Thái. Những phát biểu lấy lòng một bộ phận cử tri Mỹ gốc Do Thái gây chia rẽ nói trên, ngay lập tức bị nhiều tổ chức người Do Thái tại Mỹ lên án. Theo các nhà quan sát, trong lịch sử, việc tố cáo người Do Thái không trung thành đã từng đổ dầu vào lửa nhiều cuộc truy bức diệt chủng. Những lập luận kiểu như trên thường xuyên được giới bài Do Thái sử dụng, không khí căng thẳng đến mức mà Tổng thống Israel phải lên tiếng. Thông tín viên Wilhelm Dente tường trình từ Jerusalem.
Le président israélien intervient moins souvent que le premier ministre dans le débat public, mais Reuven Rivlin.
Tổng thống Israel thường ít bày tỏ ý kiến hơn là thủ tướng vào các cuộc tranh cãi trong công luận. Tuy nhiên lần này ông Reuven Rivlin không lưỡng lự bày tỏ lập trường về một số chủ đề mà đối với ông là mang tính hệ trọng với đất nước, trong lúc thủ tướng và chính phủ Israel hoàn toàn im lặng sau các phát biểu của Donald Trump. Thì nguyên thủ quốc gia Israel tối thứ Tư đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nữ chính trị gia dân chủ Nancy Pelosi, đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Trao đổi với lãnh đạo Hạ viện Mỹ, Tổng thống Israel khẳng định quan hệ giữa nhà nước Israel và Hoa Kỳ là một quan hệ giữa hai quốc gia dựa trên các giá trị mà hai bên cùng chia sẻ, chứ không phụ thuộc vào một đảng phái nào. Đối với giới lãnh đạo Israel, sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với quốc gia này là yếu tố quyết định bảo đảm cho tương lai của Israel. Như vậy sẽ không có vấn đề Tổng thống Israel để mặc cho ông Donald Trump trong cuộc tìm kiếm phiếu bầu của cộng đồng gốc Do Thái tại Mỹ, biến Israel thành một con bài chính trị. Sáng hôm nay, một bài xã luận trên nhật báo Yediot Aharonot nhận định ông Trump là một người bạn tốt của Thủ tướng Netanyahu, nhưng ông ta rất ít là một người bạn tốt của Israel và nhiều người Do Thái.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tại Aurillac, một thị xã nhỏ với 60.000 dân ở tỉnh Cantal, miền trung nước Pháp, diễn ra liên hoan sân khấu đường phố quốc tế lần thứ 34 mang tên Aurillac. Liên hoan Aurillac thu hút hơn 100.000 du khách, được coi là liên hoan sân khấu đường phố lớn nhất của châu Âu. Năm nay có gần 700 đoàn diễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Các nghị sĩ Pháp nhân dịp khai mạc liên hoan đã đưa ra một thông điệp chính trị nhắm vào những bất bình đẳng nam nữ vẫn còn tồn tại ngay chính trong môi trường nghệ thuật. Phóng sự của đặc phái viên RFI Amélie Beaucourt từ Aurillac.
Il est arrivé triomphant sur un bateau pneumatique porté par un groupe de gilets jaunes. Un chevalier en armure venu pousser un coup de gueule.
Nhân vật chính đã đến với dáng vẻ chiến thắng, ngự trên một chiếc thuyền bơm hơi, được mang đi bởi một nhóm người áo vàng. Trang phục được coi là biểu tượng cho phong trào phản kháng làm rung chuyển nước Pháp trong nhiều tuần lễ hồi cuối năm 2018. Người kỵ sĩ mang giáp phục đến đây để thét vang lên những thông điệp lên án các bất công của thời đại, đặc biệt là chống lại những bất công mà những nữ nghệ sĩ cùng hội cùng thuyền phải gánh chịu. Anh nói, tôi tin rằng tân giám đốc liên hoan phải là một phụ nữ, đúng vậy hay không? Không phải vậy, lại là một gã đàn ông. Anh ta thậm chí cũng không phải là một người đồng tính, mà lại là một kẻ da trắng có định hướng tính dục trùng với giới tính bẩm sinh. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Đã 2 triệu năm nay như vậy rồi, liệu có phải đợi thêm 30 năm nữa hay không? Trong số các nghệ sĩ có mặt hàng đầu trong chương trình chính thức có Edith Asselem, đoàn diễn viên Erdo. Đối với cô, những bất bình đẳng đã ăn sâu vào máu của loại hình sân khấu đường phố. Edith Asselem tâm sự, tôi có ấn tượng là vị trí của phụ nữ khó được khẳng định hơn rất nhiều trong các hoạt động ngoài trời, và khi mà công chúng là đàn ông. Vở diễn của Edith Asselem mang tên Tôi sợ khi màn đêm buông xuống, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ, vẽ chân dung 4 người phụ nữ, 4 nhân vật phức tạp, được xây dựng công phu, khác hẳn với nhiều vai mang tính khuôn mẫu mà nữ diễn viên sân khấu đường phố vẫn còn thường trình diễn, kiểu như người mẹ đảm đang hay cô nàng đỏm dáng.